Quý thính giả vẫn đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup và phần này được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và kính thưa quý thính giả, chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur Pedic và nệm Long Cừu Thụy Điển, mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Arp, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection. Tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tiền lời, hàng mới trong thùng, luôn có sẵn giao đến nhà, hoàn toàn miễn phí. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng Đăng Khoa. Và Argentina đã vào chung kết, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, Argentina vào ngày hôm qua đã có thể kiềm chân được người Hà Lan để mà cuối cùng trong cái trận đấu, trong cái trận, cái cuộc đá mà luân lưu phạt đền mà năm trái, thì cuối cùng cũng nhờ cầu thủ, nhờ thủ môn mà cuối cùng cũng đã thắng được Hà Lan và vào sẽ gặp Đức trong cái ngày Chủ nhật này rồi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, Đăng Khoa xin gửi lời chào đến anh Khôi Nguyên cũng như anh Quang Hưng cùng quý khán giả. Dạ vâng, ngày hôm qua thì cũng giống như Đăng Khoa cũng như anh Khôi Nguyên đã nói là trận đấu ngày hôm qua sẽ rất là quyết liệt và có thể sẽ hai đội sẽ phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ và có thể là dẫn đến những loạt đấu súng 11m. Và ngày hôm qua thì có thể nói là Argentina có lẽ là họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho cái việc phải thi đấu trên những loạt sút luân lưu và họ đã thực hiện rất thành công những cái cú sút của mình, trong khi đội tuyển Hà Lan đã thất bại với hai loạt sút và qua đó thì đội tuyển Argentina đã bước vào vòng trận chung kết để thi đấu với đội tuyển Đức Chủ nhật này, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà nói về cái trận đấu hôm qua đó, chúng ta thấy rằng là hai đội đã có những cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, như là đội tuyển Hà Lan đã đưa tiền vệ De Jong vào sân nhằm hạn chế những pha lên bóng kỹ thuật của đối thủ Argentina. Và chúng ta thấy rằng hôm qua, trận đấu hôm qua đã diễn ra với sự căng thẳng ở khu vực giữa sân và tranh chấp rất là quyết liệt giữa cầu thủ tiền vệ của hai đội, bao gồm cả tiền vệ lẫn những tiền vệ phòng ngự. Và chúng ta thấy rằng hôm qua cơ hội gọi là cái đất diễn cho Messi cũng như Robben hoặc là Van Persie cũng khá là ít, bởi vì các cầu thủ hôm qua có vẻ như là hai huấn luyện viên Van Gaal cũng như Sabella đã có thể nói rút kinh nghiệm từ trận thua của đội tuyển Ba Tây, mà hai ông này đã trở nên rất thận trọng vì không muốn nhận những cái bàn thua từ các pha phản công của đối thủ. Nên là trận đấu hôm qua diễn ra căng thẳng thì có căng thẳng, nhưng mà cơ hội nguy hiểm tạo ra cho cả hai đội thì không có nhiều, cũng như là bàn thắng hầu như là không có. Chỉ là những cái pha sút xa hoặc là những pha phối hợp ngoài vòng cấm địa, nhưng mà không gây nguy hiểm nhiều cho cầu thủ, cho thủ môn của cả hai đội. Hoặc là có gây nguy hiểm thì cũng bị hậu vệ phá ra thôi. Và chúng ta thấy rõ được là sự thận trọng từ hai phía luôn. Nên là trận đấu đã giằng co đến phút thứ 90 cũng vẫn không có kết quả. Và kéo dài sang hai hiệp phụ vẫn không có kết quả. Thì hôm qua có một số điều mà chúng ta thấy rằng có thể nói là điểm nhấn trong trận đấu hôm qua. Đó là trận đấu hôm qua là màn trình diễn của những hậu vệ hoặc là những chuyên gia phòng ngự. Bởi vì hôm qua đã các cầu thủ tấn công hầu như là không có cơ hội để có thể trình diễn trước những cái cầu thủ thi đấu rất tập trung từ cả hai phía. Đặc biệt là anh chàng hậu vệ Vla của Hà Lan và chàng tiền vệ phòng ngự Mascherano của Argentina đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta, một số các chuyên gia nhận định đó, thì cái trận đấu vào ngày hôm qua giữa Argentina với lại Hà Lan đó, thì nhiều người nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái trận đấu cũng có những cái màn chơi xấu ở trong đó. Đôi khi người ta nghĩ rằng là cái trận đấu này nó không có được tốt, bởi vì đó là các đội bóng không phải là đội bóng đều hoàn hảo, nhưng mà đôi khi người ta nghĩ đến cái trận đấu đó là trận đấu xấu, không có tốt, không có hay. Mặc dù là tất cả hai đội bóng đều là đội bóng tốt cả, nhưng mà có những cái màn mà chúng ta thấy cũng khá là gay cấn trong ngày hôm qua. Giới báo chí thì họ cũng bình luận, họ cảm thấy rằng là cái trận đấu ngày hôm qua thì cũng gây căng thẳng, nhưng mà cầu thủ thì cũng cố gắng, nhưng mà cũng có cái màn mà chơi hết sức là bạo lực. Có những cái lúc mà chúng ta thấy tưởng như là hai bên đều bị gãy giò chẳng hạn như thế, hoặc là bị thương tích, nhưng mà cuối cùng thì cái trận đấu vào ngày hôm qua dù sao cũng khá là ấn tượng, khi mà người ta thấy mặc dù là cái trận đấu nó không có một cái không có cái màn đá phá lưới của đối phương được, nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy dù sao là hai cái trận đấu vào ngày hôm qua thì nhiều người cũng là cảm thấy nó hài lòng, anh Đăng Khoa nhỉ?
Dạ vâng, rõ ràng thì trận đấu ngày hôm qua giống như anh Quang Hưng nói là chúng ta không có thấy những pha tấn công ồ ạt của hai bên và cũng không có bàn thắng nào sau 120 phút thi đấu. Nhưng mà cái trận đấu ngày hôm qua thì rất là nhiều người đã nói rằng là nó giống như là một cái ván cờ vua mà hai bên thật sự là đã thi đấu và tính toán rất là kỹ lưỡng. Và chúng ta thấy rõ ràng là ngày hôm qua là những người mà được nói đến nhiều nhất bên phía Argentina chính là tiền vệ phòng ngự Mascherano, và bên phía đội tuyển Hà Lan chính là cầu thủ phòng ngự Fla. Và rõ ràng là bên phía đội tuyển Á Căng Đình thì Mascherano đã làm một cái trận đấu phải nói là đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đó là anh ta đã phong tỏa rất là nhiều lối chơi của Robben cũng như là Van Persie, khi mà các cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Á Căng Đình họ đã bị Persie hoặc là Robben vượt qua thì đã có Mascherano là cái điểm chặn cuối cùng. Và hầu như là Đăng Khoa thấy là anh ta thi đấu coi như là khắp cả cái mặt sân, và bất cứ cái chỗ nào mà có điểm nóng nào thì ở đó có Mascherano sẵn sàng hóa giải những cái phương án tấn công của Hà Lan. Trong khi bên phía đội tuyển Hà Lan thì hậu vệ Fla, mặc dù ngày hôm qua thì anh đã đá hỏng cái quả sút phạt đền đầu tiên, nhưng mà nếu chúng ta nói về cả trận đấu thì anh là người đã gần như là khóa chặt ngồi nổ Messi, và coi như là chúng ta thấy cả trận đấu thì Messi đôi khi cũng phải coi như là chạy về tới gần giữa sân để mà lấy bóng, để mà kiếm bóng, để mà có thể tấn công cho đội tuyển Á Căng Đình, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, hôm qua đó thì là hậu vệ của cả hai đội hoặc là những cầu thủ phòng ngự nói chung đã có một ngày thi đấu xuất sắc, và khi là hạn chế tối đa những cái pha lên bóng của đối phương. Và trong như là anh Khoa nói rất là tuy rằng là cầu thủ Fla đã đá hỏng quả penalty đầu tiên, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu tâm trạng của một cầu thủ khi mà anh này đã lãnh trách nhiệm là người đầu tiên trong loạt sút luân lưu thì tâm lý cũng đè nặng rất là nhiều. Và khi mà một cầu thủ mà có thể nói tâm lý đè nặng như vậy thì cái việc đá hỏng là một cái việc rất là bình thường. Tuy rằng anh này đá hỏng nhưng mà anh này vẫn được trao giải là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu ngày hôm qua, khi mà một mình anh này đã cản phá hầu hết các đợt lên bóng của đối thủ. Và tính ra đó, người ta đã tính ra đó thì anh có 11 lần cứu nguy cho đội tuyển Hà Lan. Trong khi đó thì các cầu thủ phòng ngự bên Argentina cũng thi đấu rất là tốt. Và có một cái điều mà Khôi Nguyên cũng thắc mắc hoài mà Nguyên không hiểu. Bởi vì trong trận đấu với Costa Rica trước đó thì huấn luyện viên Van Gaal đã thực hiện một cái sự thay đổi người vô cùng thông minh. Khi mà chuẩn bị bước vào loạt sút luân lưu thì ông này đã thay thủ môn Tim Krul bằng với thủ môn hiện tại. Và khi mà được đưa vào sân thì anh thủ môn Krul này đó, ảnh đã xuất sắc cản phá hai pha đá phạt của Costa Rica. Và trong trận đấu ngày hôm qua với đội tuyển Á Căng Đình thì chúng ta thấy rõ ràng ý đồ của ông Van Gaal, rằng là ông này muốn cho trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Nhưng tại sao Đăng Khoa, tại sao lại có một cái sự thay đổi kỳ như vậy, là khi mà ông này lại quyết định thay Van Persie bằng Huntelaar để mất luôn cái quyền thay người cuối cùng để mà có thể đưa cái anh chàng này vào sút bắt luân lưu. Nên cái điều hôm qua đã dẫn đến rằng thủ môn chính thức của đội tuyển Hà Lan là Kirsten, thì cái anh này trong suốt trận cũng chụp rất hay, nhưng mà khi đến cái loạt sút luân lưu lại chụp không có hay chút nào hết. Anh này không có cản phá được cái pha nào hết. Và khi mà thống kê ra thì trong suốt sự nghiệp thi đấu của anh này cũng không có cản phá được quả penalty nào hết. Thì anh Quang Hưng có thể giải thích giùm Khôi Nguyên rằng là tại sao lại ông này lại thay một cầu thủ tấn công, trong khi ông này lại muốn dẫn trận đấu đến và sút luân lưu về anh Quang Hưng?
Cái này thì có trời biết anh ơi. Nhưng mà phải như thế này, là chúng ta thấy là trong cái hiệp phụ đó thì Hà Lan cũng có những cái pha tấn công rất là tốt nhưng mà không có sút được. Thì ở cái phút thứ 45 của cái hiệp 1 rồi đó thì ông Van Gaal đó, ông đã có điều chỉnh và thấy là phía bên Hà Lan có những cái đợt tấn công tốt hơn nhưng mà cuối cùng không có thành công. Chúng ta thấy là ở hai cái hiệp phụ đó thì phía bên Hà Lan có vẻ là họ có nhiều bàn hơn so với lại Argentina, tới 56% cái thời lượng của 30 phút. Và cả hai đội chúng ta thấy là thi đấu họ công thủ rất là chặt chẽ với nhau. Một số các chuyên gia thì cái trận đấu này thì họ đã đoán trúng, ngay cả Đăng Khoa và anh Khu Nguyên đều đoán là hai đội sẽ rất là vất vả và cuối cùng sẽ đá phạt đền 5 quả. Thì đúng như vậy, quý vị biết là không có hiểu là mấy ông bình luận gia về thể thao lại đoán trúng về cái trận này, nhưng mà mấy trận khác thì hầu như là đoán chặt hết. Không có ai đoán được rằng là Đức sẽ hạ được đội Ba Tây với cái tỷ số là 1-7. Nhưng mà mình phải thấy đó là hai cái hiệp phụ, khi mà cái trận đấu nó gần hết rồi thì người ta vẫn tưởng được rằng là khi mà đá luôn lưu phạt đền như vậy thì có thể là Hà Lan sẽ thắng, bởi vì cái thủ môn của Hà Lan trước đây thì nhiều người cũng khen lắm, còn đối với lại Á Căng Đình thì thủ môn không có gì xuất sắc. Nói về kể về cái vụ mà đá luân lưu thì ngay từ cái quả sút đầu tiên á, là Hà Lan thì anh đã sút một đã bị thủ thành của Argentina đẩy ra rồi, thành ra là mình đã bị mất một quả như vậy. Rồi sau đó là Argentina đá một cái cú thứ nhất là anh Messi, thì rõ ràng là mình thấy là Argentina có cái phần thắng ở trong đó 0-1. Rồi sau đó Hà Lan đá một cái cú sút đá cái thứ hai cũng đi vô, như vậy là 1-1, nhưng mà mình đá trước người ta. Và cuối cùng Argentina cũng đã đá thêm một cái cú thứ hai và cái tỷ số bây giờ là 1-2. Nhưng mà cái cú thứ ba nữa thì lại Hà Lan lại đá và lại bị thủ thành của bên Argentina đẩy ra, thì rõ ràng khi mà người ta nhìn thấy, khán giả nhìn thấy, chúng tôi nhìn thấy là 1-3 thì thấy rõ ràng là Argentina chắc chắn sẽ gặp Đức vào cái ngày Chủ nhật này rồi, đã Đăng Khoa.
Dạ vâng, nếu mà nói về cái loạt sút luân lưu ngày hôm qua thì bản thân Đăng Khoa khi mà xem trận đấu đó thì nghĩ rằng là khi mà hai đội sẽ phải giải quyết bằng việc đá những cái quả đá phạt đền, thì Đăng Khoa nghĩ rằng là có lẽ là ông Van Gaal sẽ thay thủ môn Tim Cruz vào để mà coi như là giúp cho đội tuyển Hà Lan có được cái lợi thế trên những cái loạt sút luân lưu. Nhưng thật sự ngày hôm qua khi mà cái hiệp phụ đầu tiên kết thúc, và khi mà ông Van Gaal quyết định thay Huntela cho Messi, bởi vì không biết là có lẽ là vì đã thi đấu quá mệt hay sao, cho nên là đội tuyển Hà Lan đã không còn cái quyền nào để mà thay đổi người nữa. Thì sau trận đấu khi mà được hỏi lý do tại sao mà ông không sử dụng cái quyền thay người cuối cùng cho thủ môn Tim Cruz để mà có thể giúp Hà Lan, thì ông có trả lời là tôi rất là muốn, nếu mà còn có sự thay đổi người thì tôi sẽ tung Tim Cruz vào. Nhưng mà thứ nhất là tại vì khi mà hiệp đấu đầu tiên kết thúc thì đội tuyển Hà Lan đã nhận ra cái vấn đề là ở anh chàng số 4 là Martin Indy, là hiệp 1 đã bị rất là nhiều lần bị các cầu thủ Á Căng Đình vượt qua và gây rất nhiều nguy hiểm cho khung thành, cho nên là ông đã rút cái anh chàng hậu vệ này ra bằng một cầu thủ khác. Và hiệp đấu thứ hai thì khi mà nhận thấy là De Jong là trở lại cái trận đấu này, tuy nhiên vẫn còn một cái gọi là chấn thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cho nên là ông Van Gaal cũng không thể nào mạo hiểm để cho anh ta thi đấu tiếp tục nữa, và ông lại tiếp tục thay người, và đó là lần thứ hai. Và qua cái hiệp phụ là khi mà ông nhận thấy là Robin Van Persie là tiền đạo số 9 đã có vẻ như là đã mệt và có vẻ đã không còn đủ sức thi đấu, thì ông lại tiếp tục sử dụng cái quyền thay đổi cuối cùng, đó là tung Huntela vào. Bản thân Đăng Khoa, cá nhân Đăng Khoa nghĩ rằng là có thể là ông cũng thật sự là không muốn phải giải quyết trận đấu này trên cái chấm phạt đền 11m, mặc dù là ông ta có thủ môn Tim Cruz, nhưng mà ngày hôm qua đối thủ của Hà Lan là Argentina chứ không phải là Costa Rica, cho nên cái những loạt sút luân lưu là những loạt sút đầy may rủi, chúng ta cũng không thể nào có thể đoán trước được cái kết quả của trận đấu đó như thế nào. Và có một cái chi tiết rất là đáng chú ý trong trận đấu ngày hôm qua, đó là thủ môn của đội tuyển Argentina, Á Căng Đình, thủ môn Romero đã từng là học trò của Van Gaal, và ông đã từng là người chỉ dạy cho thủ môn này cái cách bắt phạt đền, cái cách bắt những cái quả luân lưu khi mà anh ta chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Ajax của Hà Lan năm 2007 và 2009. Cho nên là khi mà được hỏi thì ông đã nói một câu rất là chua chát rằng là đá luân lưu luôn là một vấn đề may mắn, vấn đề của may mắn. Và chính tôi là người đã dạy cho Romero về cách cản phá những cú đá phạt đền. Đây là kịch bản khủng khiếp nhất khi để thua trên những chấm đá phạt đền, anh Khôi Nguyên.
Không biết rằng là hồi hôm qua đó là có do cái anh thủ môn này hay hay là anh thủ môn này may mắn, bởi vì một cái bản tin bên lề mà Khôi Nguyên đọc được trên internet nói rằng đó một cái máy quay camera đặt ở phía sau cái lưới của đội tuyển, cái khung thành mà khi mà thực hiện luân lưu các penalty đó, thì khi thấy chúng ta thấy rằng cái camera này đã quay được cái hình ảnh anh chàng Romero thủ môn của Á Căng Đình đó khi mà chuẩn bị bắt trong cái loạt sút đầu tiên đó, thì khi mà bước ra cái khung thành đó, anh này vừa đi vừa đọc một cái mảnh giấy nhỏ nhỏ giấu trong quần á. Anh này vừa đi vừa đọc cái mảnh giấy đó, không biết cái mảnh giấy đó viết cái gì, và khi đọc xong anh chàng vò vào và bỏ lại trong quần. Và không biết là người ta nhiều người nói đùa rằng đó là cái bí kíp hoặc là một cái bùa mà anh này đọc để mà có thể bắt được những cái quả đá của Hà Lan. Và đúng như vậy, trong cái loạt sút đầu tiên anh này đã cản phá được, và trong cái loạt sút thứ ba không biết cũng cái bùa này có linh hay không mà lại một lần nữa anh này lại cản phá được nữa. Thì nhiều người thắc mắc nhưng mà anh này vẫn không trả lời. Nhiều người thắc mắc cũng có hỏi rằng là ủa cái đó là cái giấy gì mà tại sao anh này lại lại đọc mà đọc có vẻ rất là chăm chú, xong rồi lại dò bỏ vô quần lại. Thì nhiều người trên trên mạng cũng bàn tán nhau cái vấn đề này, không biết đây là cái gì mà tại sao giúp anh này cản phá hay như vậy. Tuy nhiên thì cũng một thông tin bên lề trong trận đấu giữa Argentina và đội tuyển Hà Lan, và cái thông tin này nghe qua thì rất là cảm động, khi mà sau khi mà đội tuyển cái loạt đấu luân lưu kết thúc thì các ống kính quay về phía khán giả của đội tuyển Hà Lan thì rất là nhiều người cảm thấy thất vọng và buồn chán. Riêng con trai của anh chàng cầu thủ ngôi sao Robin đó, thì cái cậu cậu bé này đã khóc nức nở, khóc mà giống như là rất là đau buồn vậy đó. Và khi mà anh chàng này thấy như vậy đó, anh chàng này đã rất là kiềm chế lại và đi đến mà để có thể an ủi vợ cũng như là con trai của mình. Tuy nhiên cậu bé vẫn tiếp tục khóc, và cái hình ảnh này đã làm cho rất là nhiều cổ động viên của Hòa Lan cảm thấy bùi ngùi xúc động. Và cậu bé chỉ nín khóc khi mà người mẹ đã dỗ dành rất là nhiều. Thì cái hình ảnh hôm qua đây là một trong hai cái hình ảnh mà có thể nói trong trận đấu hôm qua đã diễn ra gây ra rất là nhiều xúc động. Bên cạnh hình ảnh cái hình ảnh vui nhộn là anh chàng Romero đã giấu bùa vào trong quần của anh này đó anh Quang Hưng.
Đá banh mà cũng có bùa nó phải không ạ? Nhưng mà có một cái điều đó quý anh biết là ngày hôm qua nếu mà quý anh để ý thấy đó, thì những cái người mà đến xem cái trận đấu Argentina với lại Hà Lan vào ngày hôm qua thì rất là nhiều người họ đeo cái mặt nạ của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng như là cái mặt nạ của cầu thủ nổi tiếng là Messi. Thì khi mà họ bước vào như vậy đó, cái trận đấu của Argentina với lại Hà Lan đó, thì nhiều người cũng khá là ngạc nhiên và cũng là cảm thấy rất là vui. Thành ra thì ít nhiều thì người ta thấy là cái quốc gia Argentina là cái quê hương của Đức Giáo Hoàng Francis. Sáng ngày hôm nay thì Tòa Thánh Vatican cũng phải vất vả để mà nói về cái vấn đề này, giải thích về cái việc này, cho biết là Đức Giáo Hoàng Francis là ngài đã từng nói trước rồi. Chứ không phải là tới ngày hôm nay. Chúng ta biết là khi mà Argentina bước vào cái vòng thứ 16 rồi sau đó vào tứ kết và vòng bán kết, thì nhiều người nói về Đức Giáo Hoàng Francis là thì Đức Giáo Hoàng mới cũng đã hứa với lại ngay từ đầu là với lại tổng thống của ông bà của Ba Tây đó, là ngài sẽ không có can thiệp hoặc là không có nhắc gì về cái đội bóng của quê hương của ngài là Argentina, và cũng không có cầu nguyện cho đội bóng nào hết, nhưng mà chắc nếu mà ngài mà cầu nguyện thì thế nào đội bóng đó cũng phải thắng mà thôi. Thành ra là còn một cái câu chuyện khác nữa là cái ngày Chủ nhật này đó thì đội Đức sẽ gặp đội Argentina, trong khi đó hai vị giáo hoàng còn sống, Đức Thánh Cha Benedict là người gốc Đức, còn Đức Thánh Cha Francis là người gốc Argentina, hai đội để gặp nhau. Cho nên là buổi sáng ngày hôm nay thì Tòa Thánh Vatican lại phải lên tiếng nói rằng là chắc chắn là hai vị giáo hoàng sẽ không có ngồi coi cái trận đấu World Cup vào ngày Chủ nhật này đâu, giữa Đức và Argentina đâu. Và chính ngài cũng bên Vatican thì cũng có nói rằng thực sự ra thì Đức Thánh Cha Francis là một cái người rất là mê về bóng đá từ còn nhỏ, và cũng ngài cũng đá rất là hay. Khi mà vào được bầu là tổng là Đức Giáo Hoàng đó, thì ngài cũng đã gặp rất là nhiều các cầu thủ nổi tiếng. Thì trong cái dịp đó thì ngài cũng đã khuyên các cầu thủ về một số các vấn đề. Còn riêng về Đức Giáo Hoàng về hưu là Đức Giáo Hoàng Benedict, thực sự ra thì Tòa Thánh Vatican cũng nói là Đức Thánh Cha không có mê lắm về cái môn bóng đá, và ngài suốt cuộc đời từ nhỏ đến lớn chỉ có biết cầu nguyện mà thôi. Nhưng mà chắc nếu mà ngài mà cầu nguyện thì thế nào đội Đức cũng thắng được anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, nói về một chút về cái trận đấu ngày Chủ nhật sắp tới tại Thánh địa Maracana giữa đội tuyển Đức cũng như đội tuyển Ác Khang Đình thì đó là một trận chung kết của 24 năm về trước khi mà trên cái mảnh đất của Ý Đại Lợi thì đội tuyển Đức đã chiến thắng đội tuyển Ác Khang Đình của Diego Maradona trong trận chung kết để mà lần thứ ba lên ngôi vô địch. Thì bây giờ sau 24 năm thì hai đội lại gặp lại nhau trong trận chung kết sắp tới tại Maracana, và rõ ràng là qua những cái gì mà chúng ta nhận thấy được cả hai đội, đội tuyển Đức Quốc cũng như đội tuyển Ác Khang Đình, thì rõ ràng là đội tuyển Đức đang được đánh giá rất cao cho cái chiếc cúp vô địch lần thứ tư trong lịch sử của họ. Rõ ràng là ngày hôm qua khi mà xem đội tuyển Ác Khang Đình thi đấu thì họ đã phải căng sức lên cả 120 phút, và đồng thời là họ cũng bị mất hết một ngày nghỉ đối với đội tuyển Đức. Tuy nhiên cái trận chung kết này sẽ là một cái cuộc đấu giữa châu Mỹ và châu Âu, và chúng ta Đăng Khoa cũng đang rất là thật sự muốn xem là liệu đội tuyển Đức có lần đầu tiên phá được cái lời nguyền là đội tuyển ở bên ngoài châu lục giành được cái chiến thắng ở cái châu lục tổ chức cái World Cup đây không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, khi mà hôm qua đó là khi mà đội tuyển Argentina họ thắng đội tuyển Hà Lan đó, thì cả một đất nước Argentina đã có một đêm không ngủ, bởi vì tất cả những người dân họ đã đổ ra đường là như thể là họ đã vô địch thế giới vậy, và người ta rất là vui mừng cũng như là họ đã ăn mừng thâu đêm suốt sáng và đã la hét, nói chung là rất là nhiều hình ảnh vui nhộn đã diễn ra tại đất nước Argentina vào vào ngày hôm qua. Thậm chí họ đã mang một cái bức tượng mà Đức Kitô giống như là Đức Chúa mà bức tượng mà Chúa giang tay tại Brazil đó, họ cũng mang ra thành va đường phố của Ác Khang Đình để mà vui mừng giống như là có Chúa ở bên cạnh vậy. Và lúc nãy đó thì khi mà anh Quang Hưng có nói rằng là các bình luận viên không ai đoán trúng được cái tỷ số mà trận đấu giữa Brazil và đội tuyển Đức, thì đúng như vậy, nhưng mà trên thế giới đó người ta thống kê được đó là có 8 tay chơi, tức là những người cá cược đó, họ đã thắng dự đoán đúng được cái tỷ số là 7-1 trong trận đấu giữa Ba Tây và đội Đức. Theo như người ta dự đoán, người ta thông báo đó thì một nhà cái, tức là cái cơ quan mà chuyên môn cá cược đó, tới tên là Paddy Power đó, thì cái cơ quan này họ có 4 người chơi trúng giải, trong đó một người đến từ Anh, và cái ông này đặt chỉ có 5 bảng thôi, 5 bảng Anh. Thì cái tỷ lệ đặt cái tỷ số là 7-1 đó, thì đặt 1 thì ăn tới 500. Tức là ông này đặt 5 đồng thì ông này có thể ăn đến 2.500 bảng. Và trong khi đó một sinh viên đến cũng của từ Anh Quốc thì đã thắng được đó là 240 bảng, khi mà anh này chỉ bỏ ra 80 xu thôi để đặt cái tỷ số trong hiệp đầu tiên là 5-0, thì anh này đã ăn được 240 bảng, chỉ bỏ ra 80 xu. Một cái khu vực, một nhà cái khác là Betfair, đây là một cũng là một cơ quan cá cược nổi tiếng thế giới, thì cũng đã công bố rằng đã 3 người chơi trúng giải. Tức là đằng cái tỷ lệ mà cho chỉ đó tỷ số là 7-1 thì nhà cái này đặt lên đến là đặt 1 ăn 999, tức là đặt 1 đồng mà ăn tới gần cả ngàn đồng, và đã có 3 người may mắn đã đặt trúng cái này tỷ số đó. Và cũng cơ quan này họ cũng công bố rằng rất là may mắn, bởi vì có lẽ họ sẽ bị phá sản nếu mà anh chàng cầu thủ số 11 của đội tuyển Ba Tây là Oscar không ghi bàn gỡ lại một trái, thì họ sẽ phá sản. Bởi vì cái đặt khi mà đặt cái tỷ số 7-0 đó thì cái tỷ lệ thắng nó còn lên cao hơn nữa, và nếu mà có một người nào đó đặt thì cái công ty này sẽ có lẽ sẽ phá sản. Thì chúng ta thấy rằng là những người chơi cũng đôi khi cũng có phần may mắn, bởi vì không có ai nghĩ ra được là cái kết quả nó sẽ lên đến một tỷ số là 7-1 cả. Và nói về cái trận đấu chờ ngày Chủ nhật sắp tới đó, thì đúng như rằng anh Đăng Khoa cũng đã nói, đây là cái màn tái hiện World Cup năm 1990, và tại đó thì đội tuyển Đức đã thua dưới đội tuyển Argentina. Và chúng ta thấy rằng là năm nay nhiều người dân Argentina cũng hy vọng điều đó sẽ lặp lại, cũng như là họ tin rằng những người mà có cái phần là duy tâm một tí, họ cũng tin rằng chức vô địch sẽ không lọt khỏi châu Mỹ, khi mà sẽ lọt vào tay một đội bóng châu Mỹ khi mà World Cup được tổ chức tại châu Mỹ. Và không biết rằng là một số người cũng tin rằng bởi vì Đức Giáo Hoàng của họ hiện tại, tuy rằng Đức Giáo Hoàng trong quá khứ vẫn là cũng là người Đức, nhưng mà Đức Giáo Hoàng hiện tại là một người Argentina, thì hiện tại có lẽ là có giá hơn là quá khứ, nên là nhiều người tin rằng là Argentina sẽ thắng đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, rất là nhiều người tin như thế. Nhưng mà có một cái điều như thế này là quý anh để ý thấy là trong 62 trận đấu thì cái quả bóng dùng trong những cái trận đấu này đó là một trong những cái quả bóng có màu sắc nhất từ trước đến nay trong các trận World Cup rồi. Và cái quả bóng lần này đó thì họ đặt tên là Brazuca. Thì cái quả bóng nó cái tên này là cái tên mà cái người Ba Tây người ta hay nói, nhất là những cái người mà vùng quê đó, có nghĩa là dân Ba Tây và cái lối sống của dân Ba Tây. Lần này thì cái quả bóng đầy màu sắc này cũng là do hãng Adidas họ cung cấp cho World Cup số 14, và nó không có bị khiếu nại nhiều, không có giống như là lần trước khi mà cái World Cup của Nam Phi đó, thì cái quả bóng đó nó bất bình thường khi mà nó bay ở trên không. Nhiều khi đó là các cầu thủ và ngay cả các thủ môn họ không có dự đoán được là cái quả bóng nó rớt ở cái chỗ nào, bởi vì khi mà một quả bóng nó có trong đầy không khí mà nó bay lên trên không như vậy đó, thì nó đáp xuống ở một cái vị trí nào đó mà người ta phải đoán trước. Thành ra là lần này đó là anh Đăng Khoa thấy là cái quả bóng nó rất là hoàn hảo, và các cầu thủ nào cũng đá cũng rất là hay khi mà họ biết chính xác được cái quả bóng nó rớt ở cái chỗ nào, thưa anh.
Dạ vâng, chưa có một cái lời phàn nàn nào về quả bóng của năm nay, ngoại trừ nó hơi màu mè một tí. Tuy nhiên vào năm 2010 đó thì những quả bóng đó, quả bóng của được sử dụng cho World Cup 2010 đã bị người ta complain rất là nhiều, bởi vì những thủ môn mà chuyên nghiệp luôn họ cũng nói rằng quả bóng năm 2010 đó nó có bay theo cái đường bay rất là lạ, và có thể là rất là nhiều thủ môn đã đoán sai, nên trong cái năm đó có những tình huống rất là đáng buồn cười khi mà thủ môn chụp một cái bóng lại lọt vào lưới luôn chứ không có thể nào mà chụp hẳn được, nên là những thủ môn chuyên nghiệp họ thường complain rất là nhiều. Nhưng mà năm nay thì rất là may mắn, quả bóng đã không bị những lời phàn nàn nào về phía ban tổ chức cũng như là cầu thủ cả. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình cũng đã chấm dứt. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, cũng như là cảm ơn anh Đăng Khoa và anh Quang Hưng đã dành thời giờ với Khôi Nguyên cùng gửi đến quý thính giả những thông tin bên lề và những thông tin chính thức rất là hữu ích về World Cup cũng như là trận đấu hôm qua giữa Hòa Lan và Á Căng Đình. Mến chúc quý thính giả sẽ có một ngày vui và thật sự bình an bên gia đình, cũng như là chúc anh Đăng Khoa và anh Quang Hưng sẽ có thêm nhiều sức khỏe để có thể gửi đến quý thính giả cũng như là Khôi Nguyên những cái bản tin thú vị trong những ngày kế tiếp. Và xin hẹn hai anh trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào hai anh ạ.